Kiếm động cửu thiên, chương 276. Thần dược xuất thế, gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, ngươi có dám báo tên họ? Mao Vũ Hằng bất mãn trở thành vai phụ tá, chen miệng quát Chu Hằng. Chu Hằng, trở lại. Ứng Mộng Phạm ở phía xa kêu lên, làm một cô bé lớn rất có lòng trách nhiệm, thời gian dài như vậy không có Chu Hằng chơi cùng, nàng tự nhiên muốn làm nũng. Nguyên lai like ngươi kêu là Chu Hằng. Mao Vũ Hằng cười lạnh, thân hình bắn lên, lần sau gặp lại chính là lúc ngươi bị mất mạng. Trong lòng Chu Hằng hừ lạnh, cư nhiên trong lúc vô tình bị Ứng Mộng Phạm hô hoán thân phận của mình. Hắn cười lạnh nói, ai cho ngươi đi, triển khai tấn vân lưu quang bộ, thân hình hắn nhảy một cái đã là đuổi theo gần Mao Vũ Hằng, mở vực ra, vô số quả đấm màu vàng lập tức dữ dội đánh ra. Bành, 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 Mao Vũ Hằng bị đánh trở lại. Hừ, cho là như vậy thì có thể ngăn cản bản thiếu gia. Mao Vũ Hằng hừ lạnh một tiếng, tay phải giương lên, xuất hiện thêm một cái phù lục chợt thiêu đốt, cả người hắn lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thuấn di phù, trước kia Chu Hằng đã có ảnh độn phù, tự nhiên sẽ không xa lạ đối với đồ chơi này. Dĩ nhiên có thể là có không gian pháp khí có thể dung nạp vật còn sống, nhưng so sánh trình độ hiếm lạ của loại bảo vật này cùng thuấn di phù, vẫn là khả năng của thuấn di phù lớn hơn chút ít. Chạy, không hồ là gia tộc có nội tình thâm hậu, chẳng qua là thuấn di phù cũng không thể xác định phương hướng, nếu là Mao Vũ Hằng bị truyền tống đến tầng thứ 3 của tử vong xâm lâm, thậm chí tầng thứ 2 thì vui rồi, tuyệt đối là hữu tử vô sanh. Nhưng thử nghĩ xem, tử vong xâm lâm này cũng phải lớn hơn so sánh với Lãng Nguyệt Quốc, cho dù là thuấn di vạn dặm đối với cả xâm lâm mà nói cũng như nửa bước mà thôi, căn bản không thể chạy đến chỗ sâu của xâm lâm. Chạy trốn thì chạy trốn, lại còn có bộ dáng đánh thắng trận, thật sự không coi là nhục sao. Chu Hằng đưa ánh mắt nhìn về phía Dư Huyền Cương, có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, nhưng không biết mở miệng từ đâu. Hắn muốn biết nhất chính là cái gọi là cơ duyên thành tiên đến tột cùng là cái gì, nhưng đối phương sẽ nói cho hắn biết sao? Hoặc giả Dư Huyền Cương có tư cách biết không? Hắn còn có sư phụ, có thể như con lừa đen, chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh mà làm việc. Chu Hằng, hôm nay đến đây là kết thúc, ngày sau lúc cướp lấy cửu dương sinh sinh thảo, thậm chí là tiên duyên, còn sẽ có cơ hội giao thủ. Dư Huyền Cương cũng là người thông minh, trực tiếp lấy ra một tờ thuấn di phù, sau khi xé mở lập tức biến mất. Chu Hằng rơi vào trầm tư, sau con lừa đen, lại xuất hiện một người đến từ niên đại vạn cổ đại đế, hơn nữa còn là một đôi thầy trò. Cái gọi là tiên duyên kia đến tột cùng là cái gì? Tại sao nhiều người tình nguyện lựa chọn tự phong đến hiện tại như vậy, mà không phải dựa vào cố gắng của mình để đột phá? Thành tiên thật khó như vậy sao? Hiện giờ võ đạo suy yếu, ngay cả cường giả hóa thần cảnh cũng không cách nào xuất hiện nữa, đây có thể bao hàm tiên duyên gì? Chu Hằng, Ứng Mộng Phạm chạy tới, dùng ánh mắt rất phẫn nộ nhìn chằm chằm Chu Hằng, nàng quá bất mãn vì việc thời gian dài như vậy mà Chu Hằng không để ý tới chính mình, biểu hiện ra bộ dáng tiểu hài tử tức giận. Nhìn bộ dáng xinh đẹp tuyệt diễm của nàng, phiền não của Chu Hằng không khỏi diệt hết, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Chán ghét, sẽ không xinh đẹp, Ứng Mộng Phạm vội vàng tránh né, còn cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng. gocchuyenaudio.com lại chu lên cao, Chu Hằng nhất thời cười lớn lên, trí lực của nàng mặc dù không có lớn, nhưng sống cùng Tiêu Họa Thủy các nàng đã lâu cũng biết thích đẹp, mỗi ngày lúc rời giường cũng sẽ tốn hơn nửa canh giờ để sửa soạn trang phục. Hai người tiếp tục đi tới, hơn 10 ngày sau, bọn họ rốt cục xuyên qua khu vực tầng ngoài cùng của tử vong xâm lâm, tiến vào tầng thứ tư. Mọi người công nhận tầng thứ tư này chỉ có cường giả linh hải cảnh mới đủ tư cách đặt chân, nếu như không có cường giả cấp bậc như vậy hộ tống, nguy hiểm vạn phần, động cái thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chu Hằng cũng không dám có chút khinh thường, để cho Ứng Mộng Phạm đợi ở bên trong cửu huyền thí luyện tháp, một thân một mình bước chậm trong rừng rậm. Thể chất của hắn vượt qua pháp khí cấp bậc sơn hà cảnh, chỉ luận cường độ thân thể thì cường giả linh hải cảnh cũng không có cách nào so sánh cùng hắn. Đủ để ứng phó tình huống đột phát mà chỉ cần có thời gian phản ứng, hắn có thể triển khai tấn vân lưu quang bộ bỏ chạy, hoặc là tiến vào trong cửu huyền thí luyện tháp. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám can đảm đi một mình. Từ nơi này bắt đầu, trong không khí thỉnh thoảng sẽ phiêu đãng khói độc tràn đầy tính ăn mòn. Sương mù cuốn tới, ngay cả nham thạch cũng có thể bị hủ hóa, liếc mắt nhìn sang một cái chính là một mảnh hoang vu màu đen nhánh, không còn chút tánh mạng nào nữa. Nhưng tất cả đều là như vậy, có chút thực vật thậm chí dựa vào khí độc này để tầm bổ mà sống, dáng dấp còn cao lớn, có vài cọng cao vút trong mây, ít nhất cao ngàn trượng, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Chu Hằng. Đây là cây độc toàn thân màu đen như mực, trên thân cây có vô số gai nhọn, vô cùng cứng rắn, ngay cả Chu Hằng cũng phải đánh ra mấy quyền mới có thể đánh nát. Đáng sợ nhất là gai độc này coi khinh năng lực phòng ngự, không cẩn thận bị xẹt qua lập tức sẽ bị đâm rách ra, sau đó nọc độc tràn vào trong nháy mắt hóa thành huyết thủy. Xác bằng 3, độc gai này chỉ có sinh trưởng ở thân cây mới có công hiệu như thế, hơn nữa phải là sống, chỉ là bẻ một đoạn nhánh cây, gai độc phía trên kia sẽ lập tức héo rút hết sức thần kỳ. Nếu không, người người cũng cầm lấy một cây roi độc toàn bộ thiên hạ sẽ loạn a. Từ nơi này bắt đầu chính là trông gai từng bước, phải cẩn thận không một chút phân tâm, cho dù là Chu Hằng cũng không ngoại lệ, không dám bị gai độc này đụng phải một chút. Vì để mau sớm chạy tới đất sinh trưởng của Cửu Dương Sinh Sinh Thảo, Chu Hằng ngày đêm đi gấp, không có tiến vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp nữa, ở trên thời gian hắn đã rơi ở phía sau rất xa, Cửu Dương Sinh Sinh Thảo vẫn còn ở phía trước, hắn tuyệt đối không thể để cho Hàn Vũ Liên rơi vào trong tay Ứng Thừa Ân. Lại là chừng 10 ngày sau, rốt cục hắn cách địa phương phát hiện ra Cửu Dương Sinh Sinh Thảo không xa. Cửu Dương Sinh Sinh Thảo, hẳn là bên trong khu vực vơi phương viên 2.000 dặm. Khu vực này đối với phàm nhân mà nói thì rất lớn, nhưng đối với võ giả cao cấp mà nói, chính là tìm tòi trục tắc cũng không cần thời gian quá dài. Mấu chốt là Cửu Dương Sinh Sinh Thảo sẽ chui xuống đất, sẽ chạy, vậy thì còn phải cộng thêm 1.000 dặm không gian dưới đất, cái này không dễ tìm. Phiền toái nhất là có thể đủ để chui xuống đất ngàn dặm, nơi này chính là tầng thứ tư của Tử Vong Xâm Lâm, một viên đá một miếng đất cũng là cất giấu sát ý lớn lao, ai dám xới ba thước đất. Góc truyện audio.com, để tiến hành tìm kiếm, hơn nữa ngàn dặm dưới đất đều có địa hỏa tuôn ra, chính là lão tổ kết thai cảnh cũng phải nhíu mày. Đã như vậy còn không bằng đợi chờ thần dược tự chui đầu vào lưới. Nếu sẽ xuất hiện lần đầu tiên, như vậy cũng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Linh thảo có thọ nguyên vượt xa cường giả hóa thần cảnh, chiến lực có thể nói vậy thì thật là ngay cả thường nhân đều có thể không bằng, chỉ cần ôm cây đợi thỏ, liền có thể bắt lại. Chu Hằng câu thông với hắc kiếm trong đan điền, hy vọng có thể nhận được chỉ dẫn của thần kiếm. Dưới sự nỗ lực không ngừng của hắn, hắc kiếm rốt cục miễn cưỡng chuyển động, nhưng lưỡi dao gãy một hồi chỉ vào phía đông, một hồi chỉ vào phía tây, một hồi chỉ xéo, thật giống như kim chỉ nam bị hư, hoàn toàn không có kết cấu. Không phải là hắc kiếm không nhạy, mà là bảo vật tương tự Cửu Dương Sinh Sinh Thảo ở chỗ này nhiều lắm, mới có thể một hồi chỉ đông một hồi chỉ tây. Bởi vậy, dựa vào hắc kiếm là không thể. Chu Hằng bước chậm mà đi, hiện tại thật là không có đầu mối chút nào, hắn đi rất chậm, mặc dù không có thấy người, nhưng hắn đã cảm ứng được mấy đạo khí tức mạnh mẽ, bên trong khu vực đầm rồng hang hổ này. Địa hình nơi này cực kỳ phức tạp, có núi cao, có khe sâu, còn có dòng suối, hết thảy đều là màu đen, bị độc vụ hù thực hoàn toàn, trong đất bùn tản mát ra mùi vị khó ngửi. Độc tính trong khí độc này mặc dù không thể so sánh với khói độc nhưng cũng tràn đầy kịch độc, cho dù là võ giả sơn hà cảnh bình thường cũng không dám khinh thị, phải lấy linh lực tạo thành phòng ngự để ngăn cản độc tính xâm lấn. Trong khoảng thời gian ngắn không sao cả, nhưng một lúc sau chính là một loại gánh nặng cực lớn, đây cũng là nguyên nhân tại sao chỉ có cường giả linh hải cảnh mới đủ tư cách tiến vào. Chu Hằng cũng không có đi loạn, nếu Cửu Dương Sinh Sinh Thảo tự chạy, như vậy hắn tìm lung tung cũng không có ý nghĩa, còn không bằng ngồi bàng quan, vạn nhất thần dược xuất hiện, tất có người nhận được, đến lúc đó tránh không được một phen long tranh hổ đấu. Nếu là có cơ hội lấy hạt thóc trong lửa, hắn không ngần ngại sau khi cướp được thần dược sẽ trốn vào trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng lẽ mà qua, trong lúc đó không ngừng có tất cả xung đột lớn nhỏ bộc phát, nhưng mỗi lần Chu Hằng chạy tới cũng chứng minh chẳng qua là người không liên hệ bởi vì một chút xíu chuyện nhỏ mà sinh ra xung đột, cũng không phải là thần dược xuất thế. Người nào, đi ra ngoài. Hôm nay hắn ngồi ở một cái huyệt động, nhắm mắt ngưng thần, đột nhiên ngay lúc đó có một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào. Huyệt động này rất cạn, Chu Hằng mở hai mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy có một tên nam tử đứng phía trên cột đá, cả người áo đen, nhưng để cho Chu Hằng kỳ quái là hai lỗ tai của người này đặc biệt dài nhọn như thỏ, dơ lên thật cao, mà con ngươi lại là màu tím, tản ra quang mang sáng ngời. Đây là, dạ ma tộc, người này thân cao Chu Hằng đã coi là cao, nhưng dị tộc nhân này ít nhất cao hơn một cái đầu so với hắn, cũng không biết hắc y nhân này là một ngoại lệ, hay là dị tộc nhân phổ biến cũng cao hơn nhân loại. Ngươi là người của dạ ma tộc. Chu Hằng sải bước đi ra ngoài, đối phương đều là sơn hà cảnh giống hắn, nhưng cả người tản ra khí tức cực kỳ cường đại, cũng không thua kém so sánh với Mao Vũ Hằng, dư. Góc truyện audio.com, Huyền Cương, thiên tài như vậy vốn nên là trong số hàng tỷ người mới có một, nhưng lực hấp dẫn của Cửu Dương Sinh Sinh Thảo tạo thành lần này thật lớn, vô số thiên tài cũng vì vậy mà tụ tập tới đây, để cho thiên tài cũng biến thành giống như cải trắng. Loài người yếu đuối, dị tộc nhân kia hừ lạnh một tiếng, tay phải rung lên đã có thêm một vòng tròn, cạnh vô cùng sắc bén. Ta gọi là Thác Lạc Nạp Hùng, người giết ngươi. Loài người cùng dạ ma tộc chính là tử địch, đây là xung đột ở giữa chủng tộc, cũng không phải là ân oán cá nhân, nhưng so sánh với ân oán cá nhân càng thêm khó có thể hóa giải, xung đột mấy vạn năm để cho giữa hai phe chỉ còn lại có máu tươi cùng giết chóc, không có khả năng có thể sống chung hòa bình chút nào. Trừ phi xuất hiện thêm một vạn cổ đại đế trấn áp chư tộc, lấy thủ đoạn cường lực dung hợp vạn tộc chung một chỗ. Chu Hằng cũng báo ra tên của mình, quyền phải rung lên, ngọn lửa màu tím bùng cháy hừng hực. Gì, mặt Thác Lạc Nạp Hùng liền biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm tay phải Chu Hằng, trên mặt có vẻ cổ quái không nói ra được. Vì, đánh nữa hay thôi? Chu Hằng cười nói, hắn mới ra khỏi Nguyên Thạch Trấn, cho đến trước đó không lâu mới biết được trên đời có dị tộc như Thiên Yêu Tộc, dạ ma tộc, muốn nói cừu hận thật đúng là chưa nói tới. Thác Lạc Nạp Hùng đang muốn nói chuyện, oanh, mặt đất chợt phát ra đại chấn, một giọng nói vang lên ở phía xa. Thần dược xuất thế, cách chương.